Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 20 tháng 4. Thưa quý vị, ông Donald Trump và bà Hillary Clinton đã giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang New York. Lời của cựu Ngoại trưởng Mỹ nói trước các ủng hộ viên ngày hôm qua. Mời quý vị nghe tường thuật chi tiết đó nữa đây. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có chương trình hôm nay với Hoài Hương.
Tổng thống Obama gặp quốc vương Ả Rập Xê Út giữa lúc hai bên còn nhiều bất đồng. Kết quả điều tra sơ khởi cho thấy vụ tấn công ở Kabul là do Taliban và mạng lưới Haqqani phối hợp thực hiện. Hưu chiến ở Syria về phần lớn vẫn được duy trì bất chấp bạo lực gia tăng.
Thưa quý vị, sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chuyên mục Anh ngữ. Mời quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới. Thưa quý vị, ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa và bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang New York hôm thứ Ba. Ông Trump giành phần lớn số phiếu đại biểu của bang New York. Còn bà Clinton tăng thêm khoảng cách biệt trước đối thủ Bernie Sanders. Thông tin viên của đài chúng tôi từ New York gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Đêm hôm qua là một đêm tưng bừng tại bang nhà New York của người dẫn đầu đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump.
I have great, great admiration and praise for the city of New York and the state of New York.
Tôi hết sức ngưỡng mộ và xin chúc mừng thành phố New York và tiểu bang New York. Đây là nơi mà tôi mong muốn chiến thắng hơn bất kỳ nơi nào khác. Tôi yêu mến tất cả các bạn. Tôi chúc các bạn có một buổi tối tuyệt vời và chúng ta mừng chiến thắng và ngày mai chúng ta sẽ trở lại làm việc.
Ông Trump đã đánh bại hai đối thủ John Kasich và Ted Cruz một cách dễ dàng. Doanh gia tỷ phú này tăng khoảng cách dẫn trước về số phiếu đại biểu và đạt một bước tiến lớn hướng đến việc giành quyền đề cử của đảng Cộng Hòa để tranh chức tổng thống. Cả hai ứng cử viên Kasich và Cruz đều kiên quyết đua tranh với hy vọng sẽ làm cho đại hội toàn quốc của đảng Cộng Hòa vào tháng 7. Là một đại hội có tranh đua về người được đề cử. Ông Kasich đang đi vận động tại bang Maryland để chuẩn bị cho cuộc bầu cử sơ bộ ở bang này vào tuần tới.
Tôi nghĩ là họ sẽ chọn lựa đường lối của tôi và đó là điều mà tôi tin tưởng. Còn có một điều nữa, tôi là người duy nhất mang theo thông điệp tích cực, đó là thông điệp đoàn kết. Tôi nghĩ đảng Cộng Hòa sẽ phải có một sự chọn lựa về việc này.
Ông Cruz nói chuyện với những người ủng hộ ở Pennsylvania, là tiểu bang cũng sẽ tổ chức bầu cử sơ bộ vào thứ Ba tới.
Will we continue to live in the past with what we know no longer works?
Phải chăng chúng ta sẽ tiếp tục sống với quá khứ bằng những gì chúng ta biết rõ là không còn thích hợp nữa? Hay là chúng ta sẽ tiến lên để đi tới một tương lai mới tốt đẹp hơn? Dân chúng ở khắp nơi từ tiểu bang này đến tiểu bang khác đã làm rõ điều đó. Họ lên tiếng đòi hỏi một hướng đi mới.
Trong cuộc bầu cử sơ bộ bên đảng Dân Chủ, ứng cử viên đang dẫn đầu, bà Clinton, giành một chiến thắng lớn trước đối thủ là ông Sanders.
Thank you, New York. The race for the Democratic nomination is in the hall.
Cảm ơn New York, cuộc đua giành quyền đề cử của đảng gần tới đích và đã có thể thấy được chiến thắng.
Bà Clinton sẽ được nhiều phiếu đại biểu ở bang New York hơn ông Sanders để gia tăng thêm nữa khoảng cách biệt trong cuộc đua. Nhưng ông Sanders kiên quyết tiếp tục đua tranh khi ông đi vận động ở bang Pennsylvania. Và ông quả quyết rằng ông là ứng cử viên mạnh hơn của đảng Dân Chủ trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11.
And the American people are catching on that if we are going to prevent...
Và người dân nước Mỹ đang bắt đầu nhận ra là nếu chúng ta phải chặn ông Trump hay một ai khác của đảng Cộng Hòa tiến vào chiếm tòa Bạch Ốc, một việc sẽ là một thảm họa cho đất nước chúng ta, thì chúng ta phải vận động để bảo đảm là thảm họa đó sẽ không xảy ra.
Cả bà Clinton và ông Trump đã bỏ phiếu bầu cho chính mình hôm thứ Ba tại New York vì đó là bang nhà của cả hai ứng cử viên này. Kết quả hôm thứ Ba ở bang New York tăng thêm khả năng hai ứng cử viên dẫn đầu ở mỗi đảng sẽ đối mặt với nhau trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11.
Thưa quý vị, trong một tin đáng chú ý khác, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã hội kiến quốc vương Salman của Ả Rập Xê Út ở Riyadh giữa lúc căng thẳng giữa hai nước gia tăng, trong khi vẫn còn nhiều bất đồng về các vụ xung đột khu vực và cách đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố. Ông Obama đã gặp nhà vua Ả Rập Xê Út hôm nay tại dinh Erga. Hai nhà lãnh đạo thân mật chào hỏi nhau trước buổi họp kín. Quốc vương Salman nói với ông Obama rằng ông và nhân dân Ả Rập Xê Út rất vui về chuyến thăm của ông Obama, lần thứ tư ông Obama tới thăm Ả Rập Xê Út trong cương vị Tổng thống Mỹ. Tổng thống Obama nói nhân dân Mỹ gửi lời thăm hỏi và ông cảm tạ nhà vua đã đứng ra tổ chức hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, gọi tắt là GCC, vào ngày mai. Tại hội nghị cấp cao này, Hoa Kỳ và các đối tác Ả Rập sẽ thảo luận về những vấn đề cấp bách mà khu vực đang phải đối đầu. Tham gia hội nghị các liên minh 6 nước vùng vịnh, trong đó có Ả Rập Xê Út, Kuwait, Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập, gọi tắt là UAE, Qatar, Bahrain và Oman. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter kêu gọi các nước thành viên của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh tham gia nhiều hơn trong cuộc chiến chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo và tiếp tục hợp tác với Mỹ chống lại các hoạt động có ác ý và gây bất ổn của Iran. Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh Abdulatif Al-Zayani tại dinh Diriyah của Ả Rập Xê Út, ông Carter nói, nếu làm nhiều hơn, chúng ta sẽ đánh bại nhóm nhà nước Hồi giáo nhanh chóng hơn là điều mà tất cả chúng ta đều muốn làm. Bộ trưởng Carter ca ngợi những đóng góp về quân sự của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh chống nhà nước Hồi giáo, đặc biệt của Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập và của Ả Rập Xê Út, nhưng ông nói, vẫn còn phải làm nhiều hơn nữa trong lĩnh vực chính trị và kinh tế. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói sự hậu thuẫn của người Sunni sẽ thiết yếu để bảo đảm nhóm nhà nước Hồi giáo tiếp tục bị đánh bại. Ông nói thêm rằng những nước đóng góp có thể thông qua Liên Hiệp Quốc hoặc các tổ chức cứu trợ vô vụ lợi để phối hợp hoạt động với chính phủ Iraq. Các thành viên của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh cho tới nay vẫn do dự, không muốn giúp đỡ Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi bởi vì, theo lời một giới chức quốc phòng cấp cao Mỹ, họ lo ngại về ảnh hưởng của Iran trong chính phủ của ông Abadi. Giới chức này nói thêm rằng, lập luận của chúng tôi là nếu quý vị quan tâm tới ảnh hưởng của nước ngoài ở Iraq, thì cách tốt nhất để đối phó với vấn đề đó là hãy dấn thân và tham gia. Hôm thứ Hai, Mỹ loan báo sẽ điều thêm 217 binh sĩ tới Iraq, đồng thời điều máy bay trực thăng tác chiến Apache và hệ thống phóng phi đạn HIMARS cùng với 415 triệu đô la tiền viện trợ cho lực lượng Peshmerga của người Kurd, trong tình huống chính quyền Kurd đang chật vật xoay sở để trả lương cho binh sĩ vì hậu quả của giá dầu sụt giảm mạnh. Trong chuyến đi thăm Baghdad, ông Carter hôm thứ Hai nói rằng các binh sĩ phụ trội, các thiết bị và tiền viện trợ sẽ tăng khả năng cho các lực lượng địa phương, gồm các nỗ lực quân sự của họ nhằm tái chiếm Mosul, thành phố lớn thứ nhì của Iraq, đang là tâm điểm của các hoạt động của quân chủ chiến nhà nước Hồi giáo.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam tiếp tục trong nhóm chót bảng Tự do báo chí thế giới 2016. Việt Nam tiếp tục nằm trong các nước chót bảng về tự do báo chí 2016 do Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF vừa công bố hôm nay. Vị trí của Việt Nam năm nay vẫn duy trì ở hạng 175 như năm ngoái trên tổng số 180 quốc gia được khảo sát. Nhưng về điểm số đánh giá, Việt Nam bị sụt mất 1,64 điểm so với năm rồi. Trưởng phụ trách khu vực châu Á trong RSF, ông Benjamin Ismail, cho VOA Việt ngữ biết.
Although Vietnam ranks at the same position this year, which is 175 out of 180 countries, the situation has worsened as it is shown by Vietnam's score. The situation continues.
Ông Ismail nói, dù Việt Nam vẫn duy trì ở mức hạng như năm ngoái, nhưng tình hình tự do báo chí năm nay tại Việt Nam tệ đi rất nhiều, thể hiện rõ qua điểm số bị sụt bởi chiến dịch đàn áp không nương tay của nhà cầm quyền đối với các blogger, các ký giả độc lập không có cùng quan điểm với nhà nước. RSF chúng tôi tiếp tục kêu gọi chính phủ Việt Nam cải thiện quyền tự do báo chí. chúng tôi sẽ tiếp tục vận động quốc tế lưu tâm nhiều hơn nữa về tình hình tự do báo chí của Việt Nam nói riêng và tình hình nhân quyền của Việt Nam nói chung. Tổ chức bảo vệ ký giả và binh vực cho quyền tự do báo chí thế giới có trụ sở tại Pháp nhận xét thông tin độc lập duy nhất ở Việt Nam là từ các blogger và các ký giả công dân, nhưng họ đã bị biến thành mục tiêu của các hình thức tấn công vô cùng khắc nghiệt trong chiến dịch đàn áp của nhà cầm quyền, kể cả việc sử dụng bạo lực công an. Một số dẫn dụ cụ thể được RSF đưa ra để minh chứng cho tình trạng thiếu tự do báo chí tại Việt Nam, bao gồm tất cả truyền thông nội địa đều được đặt dưới sự kiểm soát và chỉ thị của Đảng Cộng sản. Quyền tự do sử dụng Internet bị hạn chế bởi Nghị định 72, trong khi quyền tự do thông tin và tự do ngôn luận bị ngăn trở bởi các điều khoản bao quát mơ hồ trong Bộ Luật Hình sự, như Điều 258 quy định tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước. RSF nói, các điều luật này cho phép nhà cầm quyền bóp nghẹt mọi hình thức bất đồng chính kiến tại Việt Nam, nơi mà toàn bộ báo chí truyền thông đều thuộc quốc doanh. Trong 10 năm qua, Việt Nam luôn bị liệt kê vào nhóm tồi tệ nhất ở cuối bảng chỉ số tự do báo chí thế giới thường niên do RSF thực hiện. Giới phân tích nói, điều này thể hiện chính sách không lay chuyển của Hà Nội trong việc đàn áp quyền tự do báo chí. Không hề có sự cải thiện hay thay đổi đáng kể nào. Ngoài tên của quốc gia Việt Nam, tên của các nhân vật lãnh đạo hàng đầu tại Việt Nam cũng bị RSF liệt kê vào danh sách kẻ thù của Internet liên tục trong những năm vừa qua. Như các phúc trình khác trên thế giới về nhân quyền Việt Nam, các báo cáo của phóng viên không biên giới luôn bị Hà Nội xem là xuyên tạc, thiếu khách quan, không phản ánh đúng tình hình. Chính phủ Việt Nam khẳng định quyền tự do báo chí được tôn trọng với hàng trăm ấn phẩm báo chí truyền thông đa dạng được phép xuất bản. Tuy nhiên, những người chỉ trích nói hàng trăm báo đài tại Việt Nam làm theo lệnh của một tổng biên tập là Đảng Cộng sản để phản ánh tiếng nói một chiều của nhà cầm quyền, phục vụ cho bộ máy tuyên truyền của nhà nước và ca ngợi chế độ. Kể từ năm 2002, phóng viên không biên giới khảo sát và công bố xếp hạng tự do báo chí thế giới để đo lường mức độ tự do báo chí tại 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu, dựa trên các tiêu chí như tính đa nguyên, phương tiện truyền thông độc lập, môi trường truyền thông và tự kiểm duyệt, môi trường pháp lý, tính minh bạch, cơ sở hạ tầng và tình trạng vi phạm. Được xem là thước đo về tự do báo chí toàn cầu, chỉ số tự do báo chí thế giới năm nay cho thấy châu Âu dẫn đầu về khu vực có tự do báo chí tốt nhất trên thế giới. Lần đầu tiên khu vực châu Phi chiếm vị trí thứ nhì, dẫn trước châu Mỹ. Tiếp theo sau là châu Á và Đông Âu, Trung Á. Bắc Phi và Trung Đông là khu vực có ký giả bị đàn áp nhiều nhất trên thế giới. Ba nước EU đứng đầu bảng xếp hạng tự do báo chí năm nay bao gồm Phần Lan, Hà Lan và Na Uy. Các quốc gia cuối bảng là Việt Nam, Trung Quốc, Syria, Turkmenistan, Bắc Triều Tiên và Eritrea. Việt Trung tuần tra ngư nghiệp chung. Việt Nam và Trung Quốc tuần này bắt đầu cuộc tuần tra ngư nghiệp chung lần thứ 11 tại Vịnh Bắc Bộ. Tân Hoa Xã nói, hai tàu cảnh sát biển từ Việt Nam và hai tàu của Trung Quốc sẽ cùng giám sát các tàu cá và thỉnh thoảng tiến hành các cuộc kiểm tra trên ngư trường chung tại đây trong vòng 5 ngày, kết thúc vào thứ Bảy tuần này. Cuộc tuần tra năm nay được gia hạn từ thông lệ 3 ngày thành 5 ngày, và các tuyến tuần tra một chiều trước kia từ bờ biển này tới bờ biển kia nay được thay đổi thành hai chiều đi về. Các cuộc tuần tra ngư nghiệp chung giữa hai nước được mở ra từ năm 2006 trong khuôn khổ của Ủy ban Hợp tác Việt-Trung về đánh bắt ở Vịnh Bắc Bộ. Hoạt động này nhằm bảo tồn và phát triển bầu không khí ổn định, hữu nghị cho hoạt động đánh bắt cá, cũng như tăng cường lòng tin giữa lực lượng thực thi luật trên biển của đôi bên và củng cố quan hệ giữa hai nước đang có tranh chấp chủ quyền gay gắt ở Biển Đông. Cuộc tuần tra ngư nghiệp chung Việt-Trung lần này khởi sự sau hơn một tuần Trung Quốc bác yêu cầu lần thứ nhì của Việt Nam trong năm, đòi Bắc Kinh rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và hủy kế hoạch thăm dò dầu khí tại các vùng biển mà đôi bên chưa phân định rõ chủ quyền ở Biển Đông. Trung Quốc bác đề nghị của Anh yêu cầu tuân thủ phán quyết từ vụ kiện bản đồ đường lưỡi bò. Trung Quốc hôm nay phẫn nộ về đề nghị từ một quan chức cấp cao của Anh rằng phán quyết sắp tới từ Tòa trọng tài quốc tế trong vụ Philippines kiện bản đồ lưỡi bò của Bắc Kinh ở Biển Đông phải mang tính ràng buộc pháp lý. Philippines năm 2013 để đơn kiện lên Tòa trọng tài thường trực, nhưng Trung Quốc từ chối tham gia tiến trình. Dự kiến, tòa sẽ ra phán quyết vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 năm nay. Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Anh phụ trách khu vực Đông Á, ông Hugo Squire, ngày 18 tháng 4 đề nghị các bên phải tuân thủ phán quyết của Tòa án quốc tế ở La Hay và nói rằng đây là cơ hội để Bắc Kinh và Manila mở lại đối thoại về tranh chấp ở Biển Đông, nơi mà các tuyên bố chủ quyền bành trướng của Trung Quốc chồng lấn với nhiều nước lân cận, bao gồm Philippines và Việt Nam. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 20 tháng 4 tuyên bố, Trung Quốc hết sức bất bình vì ý kiến của ông Squire không tôn trọng dữ kiện thực tế, thiên vị một chiều và đi ngược lại cam kết của Anh rằng không đứng về bên nào trong vấn đề Biển Đông. Bà Hoa nói, căng thẳng ở Biển Đông không phải do Trung Quốc mà là do Philippines và Hoa Kỳ, với các máy bay và tàu chiến của Mỹ càng ngày càng gia tăng hiện diện trong khu vực. Người phát ngôn nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ không công nhận phán quyết vụ kiện vì đây là hành động mà bà gọi là lạm dụng luật pháp quốc tế. Hồi tháng 2, Mỹ và Liên hiệp châu Âu, trong đó có Anh Quốc, đã khuyến cáo Bắc Kinh nên chấp hành phán quyết từ tòa trọng tài. Tòa trọng tài thường trực không có quyền cưỡng hành và trong quá khứ, các phán quyết của tòa từng bị phớt lờ. Không như Philippines, Việt Nam không kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế, nhưng đã tỏ ý ủng hộ hành động pháp lý của Manila.
Sau một tin khác cũng liên quan tới Việt Nam, những phòng thí nghiệm sáng tạo đang gây hứng thú mạnh ở các trường ở Việt Nam. Mời quý thính giả nghe bài tường thuật chi tiết của thông tin viên Liên Hoàng của đài VOA tại Sài Gòn gửi về.
Khi các nhà ngoại giao Mỹ thăm thành phố Đà Nẵng năm ngoái, các sinh viên Việt Nam đã trưng bày với các vị khách một bàn sao tòa bạch ốc thu nhỏ do họ làm bằng một máy in 3D. Chiếc máy đó và các máy móc khác được cung cấp tại Fab Lab Đà Nẵng là một phần của mạng lưới toàn cầu gồm các phòng thí nghiệm mở, cho phép nhiều người chế tạo các sản phẩm và phát minh mà nếu là một mình sẽ khó có thể thành công. Fab Lab cũng là một phần trong phong trào đang phát triển ở Việt Nam, đó là dựa vào công nghệ và đào tạo thực tế để làm cho những người trẻ tuổi hứng khởi về việc tìm kiếm một nghề nghiệp. Sự sáng tạo đi vào các phòng thí nghiệm này và những nỗ lực khác có mục đích sửa chữa một khuôn mẫu xấu ở Việt Nam. Các nhân viên chỉ học lý thuyết vô dụng trong trường học và không biết áp dụng kiến thức của họ ra sao tại nơi làm việc. Ông Trần Hoàng Quân, giảng viên khoa điện tử của Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, muốn thay đổi khuôn mẫu này bằng cách thực hiện việc học tập dựa vào các dự án. Ông nói, sinh viên sẽ có động lực hơn nếu họ có thể liên kết các nghiên cứu của họ với những công trình thực tế ngoài đời và phát triển dự án gây sửng sốt.
Ông Quân phát biểu hôm 15 tháng 4 khi thuyết trình tại Hội nghị Giáo dục Kỹ thuật Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh rằng, ở trường đại học, họ nghiên cứu những cái mà họ không có cảm hứng. Đó không phải là một nghề nghiệp. Họ vật vờ như những cái xác trong lớp học. Ông Quân và những người khác đang ủng hộ những môi trường sáng tạo có thể bơm sức sống mới vào các thể xác vật vờ ở trường học. Fab Labs và những không gian của nhà chế tạo tương tự cung cấp tất cả mọi thứ, từ máy cắt laser, máy khâu cho đến các dụng cụ cầm tay. Ông Võ Minh Trí đã chia sẻ kinh nghiệm về không gian cho nhà chế tạo tại Đại học Cần Thơ, nơi ông phụ trách khoa công nghệ tự động hóa. Học sinh kết hợp phần mềm và phần cứng, bao gồm máy quét 3D và máy in. Họ thử nghiệm với các thiết bị như máy đếm ấu trùng có mục đích tăng năng suất nuôi tôm, là một ngành nghề quan trọng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ông Trí cho biết tại hội nghị rằng, sinh viên của tôi được khuyến nghị đến đó và làm những gì các em thích.
Mức lương thấp đã giúp Việt Nam thu hút đầu tư nước ngoài, nhưng có những người lo ngại rằng đất nước 90 triệu dân sẽ chỉ trở thành công xưởng giá rẻ tiếp theo trên thế giới. Việt Nam muốn nâng cấp lực lượng lao động giữa lúc các nước láng giềng trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN cũng đang tìm cách làm như vậy. 10 nước đang chuẩn bị cho sự cạnh tranh dự kiến sẽ gia tăng trong khuôn khổ khối thương mại cộng đồng kinh tế ASEAN đang hình thành. Ông Quân nói việc nâng cấp lực lượng lao động có thể gắn với một vòng xoáy nhân quả theo hướng tốt đẹp, ông bày tỏ. Khi một người càng giỏi một việc, người đó càng có động lực làm việc đó nhiều hơn. Theo cách nhìn của ông, khi người Việt Nam trở nên đam mê hơn về công việc của mình, kỹ năng của họ được cải thiện và cùng với kỹ năng tốt hơn, niềm đam mê của họ lại càng tăng. Nêu ra một ví dụ, ông mô tả việc dạy sinh viên về các cảm biến và vi điều khiển để họ có thể tập tành làm ra các sản phẩm có thể trở thành một phần của những gì trên Internet.
Tại FabLab Đà Nẵng, các nhà sản xuất đã có những phát minh về theo dõi thời tiết, làm sạch bụi và giúp cho người khuyết tật có thể đọc sách. Tại FabLab Sài Gòn, sinh viên có vị trí tương đối thấp hơn, trong khi mối liên kết với những người khởi nghiệp công nghệ cao lại rõ ràng hơn. Các phòng thí nghiệm kết hợp không gian cộng tác với quán cà phê và công viên cộng đồng và cũng tổ chức các sự kiện để kết nối các lĩnh vực khác nhau. Bà Phan Hoàng Anh, người tự giới thiệu mang chức danh là người trông nom FabLab Sài Gòn, cho biết: "Chúng tôi hoàn toàn không thay thế các trường đại học, chúng tôi chỉ mang lại một sân chơi bổ sung." Ngân hàng Thế giới ước tính rằng 2/3 nhà tuyển dụng tại Việt Nam phàn nàn về việc những người tìm việc thiếu các kỹ năng mềm, bao gồm giải quyết vấn đề, làm việc theo nhóm, lãnh đạo, khả năng thích ứng và học tập độc lập. Đây cũng là những kỹ năng mà, về mặt lý thuyết, những người trẻ tuổi có thể phát triển thông qua các không gian của nhà chế tạo và các FabLab.
Các giới chức Liên Hiệp Quốc hôm nay cho biết có đến 500 di dân tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn ở Âu Châu có thể đã bị chết đuối ở Địa Trung Hải hồi tuần trước trong vùng biển giữa Libya và Italia. Nếu được xác nhận, thì đây là vụ đắm tàu gây nhiều chết chóc nhất kể từ khi vụ khủng hoảng di dân Âu Châu bắt đầu hồi năm ngoái. 41 người sống sót trong vụ đắm tàu đã trôi dạt trên biển trước khi được một tàu chở hàng cứu hôm thứ Bảy và chở tới đảo Kalamata của Hy Lạp. Hiện chưa rõ chiếc tàu chìm khi nào, nhưng những người sống sót nói với cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc là họ đã trôi dạt trên biển khoảng 3 ngày. Những người này cho biết họ đã rời thành phố Tobruk ở miền đông Libya trên một chiếc tàu dài khoảng 30 mét với từ 100 đến 200 người trên tàu. Và trong một vụ chuyển người lên một chiếc tàu khác vốn đã chật người, tàu đó đã bị lật và chìm. Hiện chưa rõ xuất xứ của chiếc tàu thứ nhì. Tại Ecuador, các toán cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm những người sống sót trong các đống đổ nát do trận động đất 7,8 độ xảy ra hôm thứ Bảy, giữa lúc đám tang của các nạn nhân bắt đầu được cử hành để chôn cất hơn 500 người thiệt mạng trong thảm họa này. Con số ấy phần chắc sẽ tăng, trong khi các giới chức cho biết còn hơn 1.700 người trên danh sách bị mất tích 3 ngày sau trận động đất đầu tiên. Khi tiếp xúc với các nhà báo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Diego Fuentes nói có 2.000 người được ghi tên trên danh sách bị mất tích mà chúng tôi đang tìm kiếm, nhưng cho tới nay chỉ tìm được có 300 người. Theo ước lượng của chính quyền Ecuador, có hơn 4.600 người bị thương. Các nhân viên cứu hộ và thường dân dọc theo bờ biển Thái Bình Dương đang sử dụng mọi thứ, từ thiết bị nặng, các chú khuyển cho tới tay không, để đào bới trong những đống đổ nát của các tòa nhà và cửa hàng, cố gắng nghe xem có ai kêu cứu hay không. Một số người sống sót được lôi ra khỏi các đống gạch vụn, nhưng chính quyền nói rằng những cú điện thoại và tin nhắn đến từ những người bị vùi sâu trong các đống đổ nát đang yếu dần. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi điện thoại cho Tổng thống Ecuador để thay mặt nhân dân Mỹ chia buồn. Ông trấn an Tổng thống Ecuador rằng Mỹ sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để giúp Ecuador hồi phục. USAID, cơ quan phát triển quốc tế của Mỹ, loan báo sẽ phái 2 toán công tác tới hiện trường. Một toán sẽ thẩm định mức độ thiệt hại và nhu cầu. Toán thứ nhì để hợp tác với một toán của Liên Hiệp Quốc hầu phối hợp các hoạt động cứu hộ quốc tế. Các phái đoàn đại diện cho quân nổi dậy Houthi ở Yemen và đồng minh của họ đã đổi ý và giờ sẽ tham gia các cuộc đàm phán hòa bình giữa Liên Hiệp Quốc làm trung gian điều giải tại Kuwait sau khi phe Houthi tuyên bố tẩy chay để phản đối các hành động mà họ cho là những vụ vi phạm cuộc ngưng bắn của các lực lượng chính phủ. Các đại diện của cả nhóm Houthi lẫn của cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh vốn hậu thuẫn cho người Houthi cho biết là họ sẽ có mặt tại Kuwait hoặc là trong ngày hôm nay hoặc ngày mai. Liên Hiệp Quốc đã tìm cách khai mạc đàm phán hôm thứ Hai nhưng đã chính thức hoãn lại sau khi chỉ có phe chính phủ đến dự. Sau khi loan báo hoãn đàm phán, đặc sứ Liên Hiệp Quốc đã cảm tạ chính phủ Yemen về quyết tâm của họ, nói rằng ông hy vọng là người Houthi sẽ không bỏ lỡ cơ hội để chấm dứt bạo lực ở Yemen. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi tất cả các bên hãy thương thuyết trong tinh thần thiện chí và hãy tức thời khởi sự đàm phán. Hoa Kỳ tin rằng thỏa thuận ngưng các hành động thù nghịch ở Syria vẫn được duy trì và về phần lớn vẫn có hiệu lực bất chấp bạo lực gia tăng và những tố cáo qua lại của phe nổi dậy lẫn chính quyền Syria về các vụ vi phạm của phía bên kia. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby hôm qua nói rằng mức độ giao tranh vẫn thấp hơn so với trước khi các cuộc ngưng bắn có hiệu lực vào cuối tháng 2 vừa rồi. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc đặc trách Syria Staffan de Mistura mô tả việc bạo lực gia tăng là đáng lo ngại trong thẩm định mới nhất của ông trong tuần này, nhưng ông nói thêm rằng cuộc ngưng bắn vẫn được duy trì tại nhiều khu vực. Ông Kirby nói có phần chắc là các lực lượng chính quyền Syria phải chịu trách nhiệm về vụ không kích nhắm vào hai thị trấn đang nằm trong tay của phe đối lập ở Tây Bắc Syria, giết chết 44 thường dân. Đài quan sát nhân quyền Syria, trụ sở đặt ở Anh, nói các chiến đấu cơ Syria đã thực hiện các vụ không kích và gây nhiều chết chóc nhất xảy ra tại một ngôi chợ bán rau quả ở thị trấn Ma'arat al-Numan. Vụ không kích kia xảy ra ở thị trấn Kafranbel ở gần đó.
Thưa quý vị, trong lúc Myanmar bắt đầu thoát khỏi sự trì trệ kéo dài nửa thế kỷ dưới sự cai trị của chính quyền quân nhân, mọi người đang chú tâm theo dõi vấn đề là chính phủ mới sẽ làm như thế nào để bảo vệ khối người dễ bị tổn thương nhất, những em bé phải làm việc thay vì cấp sách tới trường. Theo tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi, Myanmar là một trong những nước bị nạn lao động trẻ em hoành hành dữ dội nhất trên thế giới. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết sau đây.
Cũng giống như các bạn cùng lứa, em Tun Min, 16 tuổi, phải thức dậy thật sớm mỗi ngày để tới một bến cảng ở ngoại ô Yangon, lấy cá từ những chiếc tàu rồi mang cá tới một ngôi chợ. Em kiếm được khoảng 8 đô la một ngày, nhưng em hy vọng có được một tương lai tốt đẹp hơn.
Ước mơ của em là trở thành một người mua bán cá ở chợ. Em cần có vốn để trở thành một người mua bán cá. Nếu được như vậy, em sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.
Tun Min đã phải nghỉ học năm 12 tuổi để đi làm kiếm tiền nuôi sống gia đình sau khi mẹ em ngã bệnh. Các số liệu chính thức cho thấy ở Myanmar, cứ 5 em trong độ tuổi từ 10 đến 17 thì có một em phải làm việc kiếm tiền thay vì được tới trường đi học. Lao động trẻ em được sử dụng trong mọi khu vực kinh tế, từ các ngành dịch vụ, chế tạo cho tới công nghiệp du lịch và có mặt ở khắp mọi nơi, từ thành thị cho tới nông thôn. Nhu cầu lao động ở Myanmar đang trên đà gia tăng vì đầu tư nước ngoài bắt đầu đổ vào và nhiều người e rằng sẽ có thêm nhiều trẻ em tham gia lực lượng lao động. Bà Mai Win Mint, một viên chức cấp cao của Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc, cho biết như sau.
Nếu chúng tôi không giải quyết vấn đề này, thì sẽ không có sự phát triển nào ở đất nước chúng tôi, bởi vì trẻ em là những người phục vụ đất nước trong tương lai. Các em cần phải được giáo dục để làm việc đó.
Luật pháp Myanmar cấm trẻ em dưới 13 tuổi làm việc ở các cửa tiệm hoặc công xưởng và thời gian làm việc bị giới hạn ở mức 4 giờ đồng hồ mỗi ngày, nhưng luật lệ này thường bị phớt lờ. Các tổ chức nhân quyền và những người tranh đấu cho quyền lợi trẻ em muốn có những luật lệ nghiêm khắc hơn và những nỗ lực để giữ cho các em tiếp tục đi học. Ông Michael Slingby, một viên chức của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc, cho biết như sau.
I think it's a should be a priority area. But needs to be combined with positive policies.
Tôi nghĩ rằng đó phải là một lĩnh vực ưu tiên, nhưng nó cần phải được gộp chung với những chính sách tích cực. Nếu chúng ta tìm cách ngăn cấm lao động trẻ em, sẽ có một mối rủi ro là chúng ta tạo ra tình trạng lao động chui, và các em sẽ tiếp tục làm việc khi còn rất nhỏ, nhưng với một cách thức ít công khai hơn.
Các nhân vật tranh đấu cảnh báo rằng các nhà đầu tư quốc tế gặp rủi ro là cung cấp ngân khoản cho những dự án mà lao động trẻ em được sử dụng ở một nơi nào đó trong dây chuyền cung ứng.
Sau đây là chuyên mục Anh ngữ.
Minh Phượng xin chào mừng quý vị đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Trong bài học kỳ này, chúng ta sẽ học một số từ và thành ngữ chỉ mọi sự việc không thành, không theo với ý muốn của chúng ta.
Life is not perfect. Things go wrong. We make mistakes. We have mishaps and failures. But mistakes, mishaps and failures are nothing compared to a fiasco.
Cuộc sống không hề hoàn hảo. Mọi sự có thể trục trặc. Chúng ta lầm lỗi. Chúng ta vấp phải những bất hạnh và thất bại. Nhưng các lỗi lầm, bất hạnh và thất bại không là gì hết so với những sự thất bại hoàn toàn.
Trong câu này ta có những từ để chỉ những việc đi sai trật, không theo đúng sự mong đợi của chúng ta. Đó là những mistakes. Số nhiều của mistake, M-I-S-T-A-K-E, là lỗi lầm. Mishaps, từ số nhiều của mishap, M-I-S-H-A-P, có nghĩa là sự bất hạnh, thiếu may mắn. Failures, từ số ít là failure, F-A-I-L-U-R-E, là sự thất bại. Fiasco, F-I-A-S-C-O, là một thất bại hoàn toàn, mang ý nghĩa mạnh hơn từ failure.
A fiasco is something that goes completely wrong, often in a ridiculous or embarrassing way.
Một thất bại hoàn toàn là một cái gì đi sai hẳn đường và thường là một cách vô lý và gây lúng túng.
Trong câu giải thích vừa rồi, ta thấy có hai tính từ liên quan đến danh từ fiasco, một thất bại hoàn toàn. Đó là ridiculous, R-I-D-I-C-U-L-O-U-S, nghĩa là vô lý, còn có nghĩa là kỳ cục, nực cười, và embarrassing, E-M-B-A-R-R-A-S-S-I-N-G, tính từ có gốc là hiện tại phân từ của động từ embarrass, có nghĩa là gây lúng túng.
It is dramatic and sometimes absurd. These are all important words when talking about fiascos. They are what make fiascos different from other types of failures.
Nó thật bi thảm và đôi khi vô lý. Đây là tất cả những từ quan trọng khi nói về những thất bại hoàn toàn. Những từ này khiến cho một thất bại hoàn toàn khác hẳn với các loại thất bại bình thường khác.
Vẫn nói về fiasco, thất bại hoàn toàn, ta thấy các tính từ mô tả là dramatic, D-R-A-M-A-T-I-C, gốc từ là drama, bi kịch. Nhiều lối dịch máy móc thường gọi là kịch tính, nhưng tùy theo ngữ cảnh, dramatic có thể gọi là thê thảm, nổi bật, đáng kể, absurd. A-B-S-U-R-D có nghĩa là vô lý, không thích đáng, không thể giải thích được.
Fiasco is an Italian word meaning bottle. The Italians use the word fiasco in a phrase that literally means to make a bottle. But Italians also use it to mean a dramatic mess. Many word experts are not sure why making a bottle means something is a complete failure.
Fiasco là một từ tiếng Ý có nghĩa là cái chai. Người Ý dùng từ fiasco trong cụm từ có nghĩa là làm một cái chai, nhưng người Ý cũng dùng cụm từ này để ngụ ý là làm sai trật một cách thê thảm. Nhiều chuyên gia về từ ngữ không chắc vì sao making a bottle lại có nghĩa là thất bại hoàn toàn.
According to the Oxford English Dictionary, fiasco entered English in the mid-1800s. At that time, it meant a breakdown in a dramatic or musical performance. Basically, a theatrical screw-up.
Theo từ điển Oxford English Dictionary, fiasco được sử dụng trong Anh ngữ vào những năm 1800. Vào lúc đó, từ này có nghĩa là vấp váp trong một buổi trình diễn kịch hay nhạc. Cơ bản, đó là một trục trặc về sân khấu.
Ở đây, ta hãy chú ý đến từ theatrical, T-H-E-A-T-R-I-C-A-L, tính từ của theater, là rạp hát, theatrical, chỉ những gì thuộc về sân khấu trình diễn. Screw up, S screwup là động từ kép có thể viết liền hay viết với một gạch nối ở giữa chữ screw và up, và có thể dùng vừa như danh từ vừa như động từ để chỉ một việc bị hư hỏng hay là làm hỏng việc. Tiếng Việt còn gọi là trục trặc.
Perhaps the best way to explain fiasco is with a story.
Có lẽ cách hay nhất để giải thích từ fiasco là đưa vào một câu chuyện.
Ta hãy nghe câu chuyện này.
Our story begins at an outdoor wedding. A beautiful tent is set up outside. A group of jazz musicians are playing. And 100 guests are dressed in their best clothes.
Câu chuyện của chúng ta khởi đầu tại một bữa tiệc cưới ngoài trời. Một cái lều đẹp đã được dựng lên bên ngoài. Một nhóm nhạc công chơi nhạc jazz đang biểu diễn. Và 100 khách mời mặc những bộ quần áo đẹp nhất.
Outdoor. O-U-T-D-O-O-R. Là ngoài trời. Wedding. W-E-D-D-I-N-G. Là tiệc cưới hay đám cưới. Tent. T-E-N-T. Là cái lều. Musician. M-U-S-I-C-I-A-N. Là người chơi nhạc hay nhạc công. Jazz. J-A-Z-Z. Là một thể loại nhạc ta không dịch nghĩa và cũng gọi là nhạc jazz. Guest. G-U-E-S-T. Là khách mời.
Unfortunately, the bride's best friend, the maid of honor, is sick. She is taking lots of medication. She also never drinks alcohol. But today, she celebrates her best friend's marriage with a glass of champagne.
Chẳng may cô bạn thân nhất của cô phù dâu lại bị ốm. Cô uống nhiều thứ thuốc. Cô cũng chưa hề uống rượu bao giờ, nhưng hôm nay cô ăn mừng hôn lễ của người bạn thân bằng một ly champagne.
The mixture of alcohol and medicine affects her terribly. Not realizing what she is doing, she dances wildly on the dance floor. She yells loudly, "I love these two people."
Rượu và thuốc trộn lẫn với nhau đã tác động đến cô một cách khủng khiếp. Cô không nhận thức được là mình làm điều gì. Cô đã nhảy múa loạn xạ trên sàn nhảy. Miệng thì la lớn, "Tôi yêu hai người này."
Mixture. M-I-X-T-U-R-E là hỗn hợp. Alcohol. A-L-C-O-H-O-L là rượu hay chất cồn. Medication. M-E-D-I-C-A-T-I-O-N là thuốc men. Celebrate. C-E-L-E-B-R-A-T-E là ăn mừng. Marriage. M-A-R-R-I-A-G-E đồng nghĩa với wedding là đám cưới hay hôn lễ. Champagne. C-H-A-M-P-A-G-N-E là rượu sâm banh.
This usually would not be a problem, but her timing is bad. She interrupts the bride and groom during their first traditional dance as man and wife.
Sự việc này thường không phải là một vấn đề, nhưng cô đã làm vào một thời điểm xấu. Cô đã cắt ngang cô dâu chú rể khi họ đang khiêu vũ lần đầu trong tư cách vợ chồng.
Trong câu này có từ interrupt. I-N-T-E-R-R-U-P-T là cắt ngang hay làm gián đoạn một sự kiện gì đang xảy diễn. Traditional. T-R-A-D-I-T-I-O-N-A-L. Tính từ của tradition là tục lệ hay truyền thống. Dance. D-A-N-C-E. Có thể dùng như danh từ hay động từ, có nghĩa là khiêu vũ hay nhảy. Tục lệ đám cưới Âu Mỹ là trong hôn lễ, sau bữa tiệc, thường có khiêu vũ, và cô dâu chú rể sẽ nhảy bản đầu tiên trong tư cách vợ chồng. Bản khiêu vũ này cũng được gọi là First Dance.
People laugh nervously. Perhaps they think this is part of the ceremony. So this is a faux pas, a mistake.
Mọi người cười một cách ngượng nghịu. Có lẽ họ nghĩ đây là một sự kiện nằm trong nghi lễ. Do đó đây là một sự lầm lẫn hay sai trật.
Trong câu vừa rồi có từ laugh, L-A-U-G-H, là cười. Nervously, N-E-R-V-O-U-S-L-Y, là trạng từ tương đương của nervous, có nghĩa là lo lắng, kém thoải mái, có thể nói nôm na là ngượng nghịu. Ceremony, C-E-R-E-M-O-N-Y, là nghi lễ hay nghi thức. Faux pas, F-A-U-X-P-A-S, là hai từ tiếng Pháp. Faux là sai trật, pas là bước chân, có nghĩa tương tự như mistake là sai lầm.
But the wedding is not a wreck or a disaster. It can be fixed. We are still far from a fiasco.
Song bữa tiệc cưới chưa phải là hỏng hẳn hay là một tai họa, còn có thể chỉnh sửa được, chưa đi đến mức thất bại hoàn toàn.
Ở đây có từ wreck, W-R-E-C-K, có nghĩa là một việc gì bị phá hỏng, thường đi kèm với các từ khác như shipwreck, chỉ một vụ đắm tàu. Car wreck, chỉ một vụ đụng xe. Train wreck, chỉ một vụ xe hỏa trật đường ray. Disaster, D-I-S-A-S-T-E-R, có nghĩa là tai nạn hay tai họa. Ta hãy nghe tiếp câu chuyện.
But as the best man leads the maid of honor back to her seat, his foot catches on the tablecloth. Candles fall and catch the tablecloth on fire. The fire quickly spreads to the curtains. People jump up, screaming.
Thế nhưng khi anh phù rể dẫn cô phù dâu trở lại ghế ngồi, thì chân anh lại vấp phải cái khăn bàn. Những cây nến đổ xuống và làm khăn bàn bốc cháy. Lửa mau chóng lan qua những cái màn cửa. Mọi người nhảy lên, la hét.
Có một số từ liên quan đến đám cưới. Best man, B-E-S-T, là tốt nhất. Man là người đàn ông, nhưng dùng chung khi tả một đám cưới thì best man là người phù rể. Cô phù dâu thì lại gọi là maid of honor. Maid, M-A-I-D, là từ cổ có nghĩa là cô gái, còn chỉ người hầu gái. Honor, H-O-N-O-R, có nghĩa là danh dự. Maid of honor, chỉ cô phù dâu hay cô dâu phụ. Tablecloth, T-A-B-L-E-C-L-O-T-H, chỉ cái khăn trải bàn. Candle, C-A-N-D-L-E, là cây nến. Spread, S-P-R-E-A-D, là lan ra. Curtains, C-U-R-T-A-I-N-S, là những cái màn cửa. Jump up, J-U-M-P-U-P, động từ kép là nhảy lên. Screaming, S-C-R-E-A-M-I-N-G, hiện tại phân từ của động từ scream, có nghĩa là la hét.
Just then a fire truck appears. As a dozen firemen run into the tent, they knock over the four-story $2,000 wedding cake. The cake crashes to the floor.
Ngay lúc đó, một chiếc xe cứu hỏa xuất hiện. Trong lúc cả chục lính cứu hỏa chạy vào lều, họ làm đổ chiếc bánh cưới 4 tầng trị giá $2,000. Chiếc bánh rơi xuống sàn.
Fire truck. Fire, F-I-R-E, là lửa. Truck, T-R-U-C-K, là chiếc xe tải. Fire truck chỉ chiếc xe chữa lửa hay xe cứu hỏa. Fireman, F-I-R-E-M-A-N, là lính cứu hỏa. Four stories, F-O-U-R, S-T-O-R-Y. Four là 4, story ở đây có nghĩa là tầng. Viết với một gạch nối để chỉ những gì có 4 tầng. Ta có thể nói ở four story house là nhà có 4 tầng. Nhưng ở đây là một cái wedding cake. C-A-K-E là cái bánh mừng đám cưới có 4 tầng. Crashes, C-R-A-S-H-E-S. Ngôi thứ ba của động từ crash là đổ vỡ hay rơi xuống.
The firemen slip on the cake. Then their hose trips a group of people who fall backward into the bird cage. The birds, meant to celebrate peace and love, are now freaking out and flying into people's hair.
Những người lính cứu hỏa trượt chân trên cái bánh. Rồi vòi chữa lửa làm một nhóm người vấp và té lên một cái lồng chim. Những con chim tượng trưng cho hòa bình và tình yêu này phát hoảng bay tung vào đầu tóc mọi người.
Slip, S-L-I-P là trượt chân. Hose, H-O-S-E là cái ống dài, ở đây chỉ vòi chữa lửa. Fall, F-A-L-L là té ngã. Bird cage. Bird, B-R-I-D, là con chim. Cage, C-A-G-E, là cái lồng. Bird cage, là cái lồng chim. Peace, P-E-A-C-E, là hòa bình. Love, L-O-V-E, là tình yêu hay tình thương. Freaking out, F-R-E-A-K-I-N-G. Và out, O-U-T, là hoảng sợ. Flying, F-L-Y-I-N-G, là hiện tại phân từ của động từ fly, có nghĩa là bay. Hair, H-A-I-R, là tóc.
Now, the wedding is a disaster, but still not a fiasco. The maid of honor flees the scene in the expensive rental bridal car. But a rope from the tent gets caught in the door. As she pushes hard on the gas pedal, the tent crashes to the ground with all the guests and birds still under it.
Bây giờ thì đám cưới thành một tai họa, nhưng vẫn chưa phải là một thất bại hoàn toàn. Cô dâu phụ bỏ chạy trong chiếc xe thuê đắt tiền của cô dâu. Nhưng một sợi dây thừng buộc lèo bị mắc vào cửa. Khi cô nhấn mạnh ga, lều sập xuống đất với tất cả quan khách và những con chim còn ở bên trong lều.
Flee, F-L-E-E, là bỏ chạy. Scene, S-C-E-N-E, là hiện trường, nơi xảy diễn một sự kiện nào đó. Expensive, E-X-P-E-N-S-I-V-E, là đắt tiền. Rental, R-E-N-T-A-L, là cho thuê. Bridal, B-R-I-D-A-L, là tính từ của bride, chỉ những gì liên quan đến cô dâu. Rope, R-O-P-E, là sợi dây thừng. Caught, C-A-U-G-H, T là quá khứ phân từ của động từ catch, có nghĩa là bị kẹt hay bị mắc vào cái gì. Push hard. Push, P-U-S-H, là đẩy hay đạp. Hard, H-A-R-D, là trạng từ, có nghĩa là mạnh.
The entire wedding party and a flock of frightened birds escape from under the tent just as the rental car drives into the lake. They all run over to see if the maid of honor is okay.
Cả đám người dự tiệc và một đàn chim hoảng sợ thoát ra khỏi lều ngay trong lúc chiếc xe thuê lao xuống hồ nước. Tất cả đều chạy tới để xem cô dâu phụ có sao không.
Entire, E-N-T-I-R-E, là tính từ có nghĩa là toàn bộ hay tất cả. Party, P-A-R-T-Y, là đám tiệc. Chỉ cả bữa tiệc lẫn những người dự tiệc. Flock, F-L-O-C-K, là một đàn. Frightened, F-R-I-G-H-T-E-N-E-D là quá khứ phân từ của động từ frighten, là làm cho sợ hãi. Frightened là ở trong tình trạng hoảng sợ. Escape, E-S-C-A-P-E, ở đây có nghĩa là thoát khỏi.
But with too many people standing on the wooden pier, the dock breaks. Dozens of wedding guests splash into the lake.
Nhưng vì quá nhiều người đứng trên cầu tàu bằng gỗ, nên bến tàu sập. Mấy chục khách dự tiệc cưới rơi tõm xuống hồ.
Wooden, W-O-O-D-E-N, là làm bằng gỗ. Pier, P-I-E-R, là cái cầu tàu. Dock, D-O-C-K, là bến tàu. Splash, S-P-L-A-S-H, là làm văng nước lên.
Welcome to the world of fiasco. No one is hurt. People often aren't seriously hurt in a fiasco. That would make it a tragedy. But it is safe to say that this wedding is a fiasco.
Chào mừng các bạn đến với thế giới của thất bại hoàn toàn. Không ai bị thương tích gì. Mọi người thường không bị thương nặng khi lâm vào cảnh thất bại hoàn toàn. Vì nếu thế thì sẽ là một thảm kịch. Nhưng nói rằng bữa tiệc cưới này là một thất bại hoàn toàn thì quả là không ngoa.
Hurt, H-U-R-T, là làm đau hay bị đau, bị thương tổn. Seriously, S-E-R-I-O-U-S-L-Y, là một cách trầm trọng. Seriously hurt, nói nôm na là bị thương nặng. Tragedy, T-R-A-G-E-D-Y, là thảm kịch. Safe, S-A-F-E, là an toàn. It is safe to say, nói một cách an toàn. Tiếng Việt ta thường nói là nói không ngoa.
Fiascos may be complete failures, but sometimes they are our best stories.
Những fiasco có thể là những thất bại hoàn toàn, nhưng đôi khi chúng lại là những câu chuyện hay nhất của chúng ta.
Song Minh Phượng mong rằng bài học Words and Their Stories quá dài hôm nay không phải là một fiasco, một thất bại hoàn toàn. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com.
Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tháng này đánh dấu kỷ niệm 2 năm vụ bắt cóc hơn 200 em gái người Nigeria khỏi trường học của họ ở Chibok do nhóm khủng bố Boko Haram thực hiện. Những em gái này, trong độ tuổi từ 16 tới 18, bị bắt khi đang ở trường nội trú. Hoa Kỳ một lần nữa kêu gọi trả tự do ngay lập tức, không có điều kiện tiên quyết, tất cả những con tin bị Boko Haram cầm giữ. Quân đội Nigeria đã thành công trong việc đánh bật Boko Haram ra khỏi những thành trì của chúng, khiến chúng bị suy yếu nghiêm trọng. Tuy nhiên, khắp vùng đông bắc Nigeria và ở những nước láng giềng như Cameroon và Nam Niger, Boko Haram tiếp tục hoành hành. Chúng không ngừng tấn công những làng mạc, giết chết vô số người và bắt cóc thường dân, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em gái. Một số người trong số họ chịu cảnh lao động cưỡng bức và nô lệ tình dục thông qua những cuộc hôn nhân cưỡng ép với những kẻ khủng bố Boko Haram. Tổ chức Ân xá Quốc tế trong năm 2015 và 2016 báo cáo rằng Boko Haram đã bắt cóc ít nhất 2.000 người phụ nữ. Theo một báo cáo của UNICEF công bố gần đây, Boko Haram sử dụng trẻ em để kích nổ bom. Thật vậy, gần một trong mỗi năm vụ tấn công kiểu như vậy do nhóm khủng bố này thực hiện vào năm ngoái sử dụng một em nhỏ và hơn 2/3 trong số đó là những em gái. Hoa Kỳ tiếp tục trợ giúp chính phủ Nigeria bằng tình báo và bằng sự hỗ trợ mang tính cố vấn trong nỗ lực định vị và đưa về nhà tất cả những người đã bị Boko Haram bắt cóc. Trong 2 năm qua, Hoa Kỳ đã cung cấp gần 198 triệu đô la viện trợ nhân đạo cho khu vực này, để mang tới cho người dân bị ảnh hưởng bởi xung đột sự trợ giúp chuyển tiếp, những dịch vụ tư vấn, những chương trình y tế và giáo dục khẩn cấp cho trẻ em tản cư do bạo lực. Hoa Kỳ tiếp tục sát cánh với người dân lưu vực Hồ Chad chống lại mối hiểm họa chết người mang tên Boko Haram.
Sau đây là bản tin tóm lược các tin quan trọng trong bản tin sáng nay. Các giới chức Liên Hiệp Quốc hôm nay cho biết có đến 500 di dân tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn ở Âu Châu có thể đã bị chết đuối ở Địa Trung Hải hồi tuần trước trong vùng biển giữa Libya và Italia. 41 người sống sót trong vụ đắm tàu đã trôi giạt trên biển trước khi được một tàu chở hàng cứu hôm thứ Bảy và chở tới đảo Kalamata của Hy Lạp. Nếu được xác nhận, đây là vụ đắm tàu gây nhiều chết chóc nhất kể từ khi vụ khủng hoảng di dân ở Âu Châu bắt đầu hồi năm ngoái. Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ gặp các nhà lãnh đạo Pháp, Anh, Ý và Đức vào tuần sau tại một cuộc họp không chính thức ở Đức để bàn về các vấn đề Syria, Libya và vấn đề di dân. Ông Obama sẽ dự cuộc họp vào ngày thứ Hai tại thành phố Hanover với Tổng thống Pháp François Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Anh David Cameron và Thủ tướng Ý Matteo Renzi. Các giới chức Anh và Pháp cho biết không có nghị trình nào được ấn định, nhưng cuộc thảo luận có thể bao gồm vụ khủng hoảng di dân, tình trạng bất ổn ở Bắc Phi và tình hình Syria và Ukraine. Trước đó, Tổng thống Mỹ đã hội kiến quốc vương Salman của Ả Rập Xê Út ở Riyadh giữa lúc căng thẳng giữa hai nước gia tăng, trong khi vẫn còn nhiều bất đồng về các vụ xung đột khu vực và cách đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố. Ông Obama gặp nhà vua Ả Rập Xê Út hôm nay tại Zin El Ga. Tổng thống Obama... Tại hội nghị cấp cao này, Hoa Kỳ và các đối tác Ả Rập sẽ thảo luận về những vấn đề cấp bách mà khu vực đang phải đối đầu. Bộ Quốc phòng Mỹ Ashton Carter kêu gọi các nước thành viên của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh tham gia nhiều hơn trong cuộc chiến chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo và tiếp tục hợp tác với Mỹ chống các hoạt động có ác ý và gây bất ổn của Iran. Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, ông Carter nói nếu làm nhiều hơn, chúng ta sẽ đánh bại được nhóm nhà nước Hồi giáo nhanh chóng hơn là điều mà tất cả chúng ta đều muốn làm. Hội đồng NATO và Nga đã triệu tập phiên họp đầu tiên tính từ năm 2014, trong bối cảnh những căng thẳng giữa Nga và Mỹ đang tăng hồi gần đây, nằm cao trong nghị trình thảo luận. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói buổi họp hôm nay đặc biệt quan trọng về những sự cố xảy ra vào tuần trước, khi Mỹ tố cáo các chiến đấu cơ Nga là bay sát chỉ cách một tàu chiến của Hải quân Mỹ có vài mét trong biển Baltic. Các đại sứ đến từ 28 nước NATO tham gia buổi họp với phái đoàn Nga. Trong nghị trình thảo luận, ngoài chiến dịch không kích của Nga ở Syria, còn có vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Tổ chức Ký giả không biên giới, gọi tắt là RSF, nói thế giới đã chứng kiến hiện tượng suy sụp sâu xa và đáng quan ngại liên quan tới tự do báo chí tại mọi cấp cả ở khu vực lẫn toàn cầu. Trong phúc trình thường niên công bố hôm nay, RSF nói thế giới đang bước vào một thời đại mới của tuyên truyền và thái độ miễn cưỡng không muốn tham gia vào các cuộc tranh luận tự do. Phần Lan được xếp hạng nhất về tự do báo chí, sau đó là Hà Lan và Na Uy. Hoa Kỳ xếp hạng thứ 41 do những vấn đề liên quan tới các hoạt động theo dõi dân trên mạng.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.